Chương 190, Cửu Văn Chí Tôn không khí yên lặng quái dị. Thậm chí Ô Mai cũng không biết sẽ ra sao. Dù sao nàng chỉ nghe nói trong Chí Tôn trì này có Hoàng Tuyền tạo hóa quả, nàng đã tìm kiếm khắp Hoàng Tuyền thế giới, cuối cùng mới tìm được năm quả duy nhất. Nếu theo trước kia, Ô Mai chắc chắn sẽ không chia sẻ vật quý này cho ai. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Ô Mai biết rằng mình quá yếu, muốn đạt được mục tiêu phải học cách dùng lực lượng của người khác. Đặc biệt là trong ba người này, thân phận của Tê Chiếu Ô Mai đã đoán được từ lâu. Hoặc có thể nói Ô Mai chọn Tôn Ngộ Không và nhóm họ, ban đầu cũng vì Tê Chiếu. Dù sao Tê Chiếu có địa vị quá lớn, dù đã chết nhưng không dễ dàng phục tùng. Nhưng sau khi Ô Mai thân thiết với nhóm họ, mới phát hiện không chỉ có Tê Chiếu có địa vị toàn năng, ngay cả Tôn Ngộ Không mà nàng không để ý trước đây, cũng không phải đơn giản. Không khí này không những có hỗn độn cự nhân tộc khí tức và phát giác, mà lại còn giống vạn yêu quốc giới chủ đến chín phần. Quan trọng nhất là Tôn Ngộ Không còn có Hoang Thổ Tam Hào trấn giới thiên bì. Có lẽ những điều này Ô Mai có thể bỏ qua, nhưng trấn giới thiên bì thì nàng không thể coi nhẹ. Nếu như vậy, đây cũng là một sự tính toán. Nhưng sau khi Tiểu Hồ Ly ăn trái cây ở Hoang Vu Chi Đảo, đêm đó Ô Mai ngạc nhiên phát hiện Tiểu Hồ Ly có thể biến thành người, mà Tiểu Hồ Ly lại là con gái của vạn yêu quốc Dương Hồ Cửu Vĩ Thiên Hồ, cũng là con gái của vạn yêu quốc giới chủ. Tiểu Hồ Ly sống sót nhờ toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ hy sinh chi lực để bảo vệ linh hồn của nàng. Biết rằng thân thể của nàng đã bị hủy diệt, biết được điều này, Ô Mai mới nhận ra mình đã vô tình cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ mà lại không thể thoát ra được. Có lẽ không phải không thể mà là không muốn. Một người khi còn sống có địa vị và lực lượng không ai sánh kịp, một người có hỗn độn cử nhân tộc khí tức và trấn giới thiên bi, một người là con gái của vạn yêu quốc đệ nhất đại tộc và vạn yêu quốc giới chủ, ba người này chỉ có thể là bạn của nàng. Khi nào họ sống lại thì giấc mơ của nàng có lẽ cũng sẽ thành hiện thực. Mà sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không càng khiến Ô Mai cảm thấy đây là số mệnh an bài. Hưởng Thiên muốn nàng nhất định có thể thực hiện giấc mơ của nàng. Sau khi gặp được Cổ Phượng Truyền Nhân, Ô Mai cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là theo tâm lý càng nhiều bạn càng nhiều lực lượng. Nàng đã mời Diễm Thần vào đội ngũ. Ô Mai cũng biết rõ những người này hoặc là có địa vị rất cao, hoặc là có tiềm lực rất lớn, nhưng đều không phải là loại người có thể dễ dàng tán đồng với người khác, cho nên nàng mới chia năm quả Hoàng Tuyền tạo hóa quả mà nàng tìm được ra làm ba phần cho Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Diễm Thần nuốt. Như vậy có thể giúp ba người tăng lên thực lực to lớn, cũng có thể giúp ba người nắm giữ vận mệnh cuối cùng của con đường tu chân. Thứ hai, cũng có thể khiến ba người tự tâm bên trong tán đồng với nàng. Thứ ba, cũng là khi ba người dùng Hoàng Tuyền tạo hóa quả, thì sẽ thật sự cùng nàng thành một chiến hữu trên chiến xa. Mặt khác, một quả tạo hóa quả, Ô Mai cũng đã sớm cho Tiểu Hồ Ly dùng, bởi vì Ô Mai do tự thân quan hệ, có thể tùy ý ra vào cử tháp này và vô hạn tinh không bên ngoài, mà Tiểu Hồ Ly do Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, khi nuốt tạo hóa quả sẽ không phát ra một tia tạo hóa chi lực gây động, nên cũng không cần lo lắng sẽ bị Tuần Thiên Giả phát hiện. Nhìn ba người thuận lợi luyện hóa hấp thu Hoàng Tuyền tạo hóa quả và đại tạo hóa chi lực, Ô Mai rốt cục thở phào dài, con đường báo thù của nàng cuối cùng đã bước ra bước đầu tiên. Chỉ cần năm người toàn bộ có thể phục sinh, đến lúc đó sẽ cùng Tê Chiếu kết minh. Như vậy, Ô Mai mới có thể nhìn thấy một chút hy vọng, nàng còn muốn đi tìm một người nữa. Chỉ là khi tìm được hắn, sợ rằng sẽ có chút tranh chấp với Tôn Ngộ Không. Chỉ hy vọng hắn có thể hiểu rõ, chỉ có trấn giới thiên bi tự mình lựa chọn chủ nhân mới có thể là thiên mệnh giả chân chính. Những người cưỡng đoạt trấn giới thiên bi đều không có kết cục tốt. Ngay khi Ô Mai nghĩ đến những chuyện này, Tê Chiếu bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng lại không có một chút năng lượng hay sức mạnh thần thức tràn ra. Nhìn thấy Tê Chiếu đã luyện hóa xong, Ô Mai giật mình kinh hãi nói, sao lại nhanh như vậy? Đây chính là Hoàng Tuyền tạo hóa quả, ngươi làm sao được? Đúng vậy, Ô Mai rất kinh ngạc, bởi vì Hoàng Tuyền tạo hóa quả là thần vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Loại đồ vật này, dù sao cũng phải luyện hóa mấy tháng mới được. Nhưng mà, nước này bao lâu? Nửa khắc đồng hồ hay một khắc đồng hồ hay nửa canh giờ? Dự Tê Chiếu tư chất yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng mà chưa kịp cho Ô Mai hỏi gì, bên cạnh Tôn Ngộ Không và Diễm Thần cũng rụt rè tỉnh lại. Hai người này mở mắt ra sau, cũng không có một chút lực lượng lưu chuyển, giống như hai cái phàm nhân. Các ngươi, hai người các ngươi làm sao cũng tỉnh, chẳng lẽ thất bại, chẳng lẽ ba người các ngươi tấn cấp thất bại? Vì cái gì ta không cảm thấy thực lực của các ngươi cảnh giới, Giờ khắc này Ô Mai thật là hoảng sợ, chính mình trước đó kế hoạch tất cả đều dựa vào ba người bọn họ có thể thành công tấn thăng làm Cửu Vân Chí Tôn là điều kiện tiên quyết. Nếu ba người này tất cả đều tấn cấp thất bại, không chỉ lãng phí ba quả hoàng tuyền tạo hóa quả, mà chính mình báo thù kế hoạch cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy Ô Mai gấp đến muốn khóc, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần cười khẩy. Sau đó hai người đồng thời phát ra một loại uy áp chí cao vô thượng. Uy áp của Tôn Ngộ Không còn có một loại thuộc về thiên địa hào hùng khí thế, còn uy áp của Diễm Thần lại là một loại tràn ngập bạo ngược và nóng rực thuộc về hỏa diễm. Nhưng khi hai người phát ra uy áp của mình lên người Ô Mai, Ô Mai, Diễm Thần và Tôn Ngộ Không ba người đều kinh ngạc. Ô Mai cảm thấy uy áp của hai người hoàn toàn là của Cửu Vân Chí Tôn, và lại là do họ tự tu luyện ra, không phải mượn của ai. Điều này chứng tỏ hai người đã thành công tấn cấp, trở thành Cửu Vân Chí Tôn thật sự. Ô Mai không hiểu tại sao họ lại vui mừng như vậy, có chút ngẩn ngơ, còn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu thì chỉ muốn trêu chọc Ô Mai một chút, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một thế giới tàn phá đầy tuyệt vọng và hoang vu. Họ không phải bằng mắt mà bằng thần thức và uy áp của mình cảm nhận được. Trong thế giới tàn phá này, không có chút sinh khí nào, khắp nơi là cảnh tàn khốc, dường như đã trải qua một tai họa khủng khiếp nào đó, khiến cho toàn bộ thế giới bị hủy diệt. Khi hai người định rời khỏi thế giới này, nó lại bỗng nhiên biến đổi, trong không trung xuất hiện vô số bóng người, trên mặt đất và trên không đều là những hình ảnh không thể đếm được. Hai người còn nhận ra rằng trên mặt đất càng xa cao đều là những thi thể khác loại, có người bị chém đứt lưng, có người bị xé xác, có người thiếu đầu thiếu chân, nói chung là địa ngục trần gian, và số lượng thi thể này ít nhất cũng phải hàng triệu. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Tôn Ngộ Không đã từng sát phạt khắp nơi cũng không khỏi rùng mình, còn Diễm Thần thì mặt tái mét, rõ ràng là sợ hãi. Hai người dùng thần thức hóa thành, ngước nhìn lên không trung, nơi đó trong số những tướng sĩ xung quanh có một khoảng trống rộng lớn, rõ ràng là do một nhóm người bao vây hai người lại. Nhưng điều quan trọng không phải là điều đó, mà là trong số hai người bị bao vây, có một người cầm trên tay một khối trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi này toàn thân đen sì, Tôn Ngộ Không chỉ nhìn một cái đã không rời được mắt, bởi vì trấn giới thiên bi này quá quen thuộc với hắn ta. Trên đó từng đường vân hắn ta đều biết rõ, bởi vì trấn giới thiên bi này chính là hoang thổ bi đã cứu hắn biết bao nhiêu lần. Người này là ai, sao lại có hoang thổ bi trong tay? Lúc này Tôn Ngộ Không mới chú ý đến hai người bị bao vây. Một người trung niên, mặt rộng râu dài, một thân chiến giáp, tay cầm trấn giới thiên bi. Bên cạnh là một thiếu niên, cũng mặc chiến giáp, nhìn khuôn mặt thì có vẻ là con trai của người trung niên. Khi người trung niên chuẩn bị dùng thiên bi để tấn công, những tướng sĩ xung quanh bỗng nhiên lui ra, làm cho khoảng trống lớn hơn. Sau đó, không gian rung động ba lần, xuất hiện thêm bốn bóng người. Bốn người này hình dạng khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là trên tay họ mỗi người đều cầm một mặt trấn giới thiên bi.